vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 153 với đề tài Sống Kết Quả Cho Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 21 từ câu 33 đến câu 46. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 21 từ câu 33 đến câu 46. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng: người này là kẻ kế tự đây, hè, hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt lấy con ấy, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng: người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá góc nhà, ấy là việc Chúa làm và là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy, ta nói cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Họ bèn tìm cách để bắt Ngài, song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: câu chuyện thứ hai Chúa kể cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão là gì? Nhân vật và hình ảnh trong câu chuyện chỉ về ai? Câu hỏi thứ hai: câu chuyện Chúa kể có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giêsu nói về hòn đá thợ xây loại ra, đá góc nhà và đá rớt nhầm ai thì sẽ tan tành như bụi mang ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ tư: câu chuyện Chúa kể về người trồng nho nhắc chúng ta những điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: câu chuyện thứ hai Chúa kể cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão là gì? Các nhân vật và hình ảnh trong câu chuyện chỉ về ai? Trong câu chuyện về người cha sai hai người con trai đi làm vườn nho, Chúa Giêsu đã vạch cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão thấy họ đã cứng lòng khi chứng kiến sự ăn năn của những người thu thuế và phường đỉ điếm mà họ vẫn không tin lời Giăng Báp-tít để tiếp nhận Chúa Giêsu. Rồi Chúa kể thêm câu chuyện thứ hai về người chủ vườn nho, cho thấy họ vẫn tiếp tục khước từ Ngài là thế nào. Những tình tiết trong câu chuyện Chúa Giêsu kể rất quen thuộc trong xứ Palestine thời đó. Có nhiều chủ vườn nho không trực tiếp khai thác vườn nho của mình mà giao cho một nhóm tá điền trồng, chăm sóc và thu hoạch. Đến mùa, chủ vườn nho sẽ sai nhận hoa lợi theo một tỷ lệ hai bên đã thỏa thuận. Và trong tình trạng loạn lạc thời đó, cũng có một số tá điền giết người để chiếm đất. Ví dụ Chúa kể ở đây mở đầu bằng ý của bài ca vườn nho trong Ê-sai chương 5 câu 1 và câu 2. Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta, một bài ca của bạn yêu dấu ta về vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta, có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn và đào một nơi ép rượu. Vả, người mong rằng sẽ sanh trái nho, nhưng nó lại sanh trái nho hoang. Chúa muốn nhắc cho những nhà lãnh đạo tôn giáo đang nghe Ngài biết câu chuyện Chúa kể liên quan đến tuyển dân của Đức Chúa Trời và đặc biệt là liên quan đến chính họ. Khi đến mùa thu hoạch, chủ vườn nho sai đầy tớ đến nhận hoa lợi nhưng đã bị những tá điền bắt, đánh, ném đá cho đến chết. Chủ lại sai nhiều tôi tớ hơn nữa đến lần thứ hai nhưng họ vẫn bị các tá điền đối xử như lần trước. Cuối cùng, chủ vẫn nhẫn nhục sai chính con một của chủ đến với hy vọng các tá điền sẽ kính trọng mà giao hoa lợi, nhưng thật đáng buồn, họ lại âm mưu giết con một của chủ để chiếm vườn nho. Trong câu chuyện, chủ vườn nho chỉ về Đức Chúa Trời. Vườn nho là dân Israel, theo Ê-sai chương 5 câu 7, và vườn nho của Đức Chúa Trời vạn quân ấy là nhà Israel. Những người trồng nho là các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. Các tôi tớ của chủ là các tiên tri qua mọi thời đại và con một của chủ chính là Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ hai, câu chuyện Chúa kể có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của câu chuyện Chúa kể thật rõ ràng. Đức Chúa Trời chọn lựa dân Israel là tuyển dân của Ngài, nhưng họ thường xuyên lìa bỏ Chúa, thờ thần tượng, sống sai lệch mục đích Chúa dành cho họ. Nhiều lần Đức Chúa Trời sai đầy tớ Ngài là các tiên tri đến với họ, với mong ước nhận được kết quả là những trái yêu thương, công chính, thánh khiết, v.v. Nhưng dân sự đã nhiều lần bắt bớ, đánh đập và giết chết các tiên tri của Chúa. Cuối cùng, Ngài sai chính con một của Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, hy vọng họ sẽ kính trọng và tin nhận Ngài. Nhưng thật đáng buồn vì họ nhận biết đây là con kế tự, theo câu 38, nên đồng lòng, khước từ và đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Câu chuyện Chúa kể có lẽ khá thu hút người nghe, nên các thầy tế lễ cả và các trưởng lão nghe đến đây vẫn chưa biết Chúa đang nói về họ. Cho nên khi Chúa ngưng lại để hỏi, vậy khi người chủ vườn nho đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Thì họ trả lời ngay, người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Câu trả lời của họ đã tự lên án mình mà họ không hề hay biết. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu nói về hòn đá thợ xây lội ra, đá góc nhà và đá rớt nhầm ai thì sẽ tan tành như bụi, mang ý nghĩa gì? Chúa Giêsu không đồng tình hay phản đối câu trả lời của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão về hình thức đối xử với bọn làm vườn gian ác. Nhưng Ngài nhắc họ lời Kinh Thánh trong Thi Thiên 118 câu 22 rằng chính hòn đá thợ xây lội ra sẽ trở thành đá góc nhà, là viên đá rất quan trọng của ngôi nhà, có chức năng liên kết hai bức tường góc lại với nhau một cách chắc chắn. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã giết Chúa để mong loại trừ Ngài như hòn đá thợ xây lội ra, nhưng họ không biết rằng sau ba ngày Chúa sống lại trở thành đá góc nhà, là đầu của hội thánh Đức Chúa Trời. Cho nên, nước Đức Chúa Trời thay vì dành cho họ là dân được chọn lựa, thì sẽ được ban cho một dân khác, tức là hội thánh của Chúa, bao gồm những người Israel và dân ngoại, là những người đem kết quả về cho Ngài như trong câu 43. Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Nước Đức Chúa Trời là hình ảnh của vườn nho trong câu chuyện Chúa kể, hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không phải nằm trong tay những kẻ âm mưu giết Chúa để chiếm đoạt. Câu 44 nói, kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Hình ảnh hòn đá sẽ rơi từ trên cao rớt nhầm ai thì người đó sẽ bị nghiền nát tan tành. Ý nói về lần đến thứ hai của Chúa Giê-xu từ trời tái lâm để thi hành sự đoán phạt. Những ai cứ ngoan cố khước từ Chúa Giê-xu đến ngày cuối cùng sẽ không thoát khỏi sự đoán phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Câu 45 và câu 46 ghi: các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Họ bèn tìm cách để bắt Ngài, song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. Đến đây thì những thầy tế lễ cả và các trưởng lão giật mình vì biết Chúa đang nói về họ. Thế là họ tìm cách bắt Chúa nhưng lại sợ dân chúng nên họ chưa làm gì được. Thật đáng buồn về sự cứng lòng của họ. Câu hỏi thứ tư: câu chuyện Chúa kể về người trồng nho nhắc chúng ta những điều gì? Câu chuyện chủ vườn nho sắm sẵn mọi sự rồi giao cho các tá điền chăm sóc, thu hoạch và giao nộp hoa lợi cho chủ nói lên tình yêu thương của Đức Chúa Trời quá lớn lao. Ngài đưa dân Chúa là dân tộc lựa chọn vào xứ đượm sữa và mật, sắm sẵn mọi sự để phục vụ Ngài, đem những kết quả về cho Chúa. Ngày nay, chúng ta cũng là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Theo Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 9: Chúa đã sắm sẵn và ban cho chúng ta mọi thứ ơn từ các nơi trên trời để sống kết quả cho Ngài. Mỗi chúng ta cần sống biết ơn Chúa và sống xứng đáng với địa vị Chúa ban cho. Chủ vườn nho ba lần sai người đến nhận sản phẩm thu hoạch, nói lên lòng nhẫn nhục của Đức Chúa Trời đối với những thành phần cứng lòng như các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. Ngài luôn kiên trì tìm mọi cách để giúp cho họ ăn năn, nhưng nếu họ cứ cứng lòng không thay đổi thì cuối cùng sẽ mất hết những gì Đức Chúa Trời dành sẵn cho họ để Ngài trao qua cho một cộng đồng mới của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương luôn sẵn ban sự cứu rỗi cho những ai ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu. Ngài dùng nhiều cơ hội, nhiều cách để giúp mọi người ăn năn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần sống kết quả cho Chúa, bền lòng rao truyền phúc âm cho đồng bào để nhiều người được cứu. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 21 từ câu 33 đến câu 46 đến đây là hết. Kính mời quý tín giả đón nghe tiếp bài học thứ 154 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Và mang đi đắng cay xót xa trong đời con, tình yêu Cha hiên vinh vô bờ tràn ngập trên cuộc sống ngày nay. Chúa Giê-xu tình yêu đời đời, con thiết tha kêu cầu nguyện Ngài tha bao sâu xa trong đời con và ban thêm sự thiêng từ trời để được phục vụ trong nhà Chúa. Chúa Giê-xu Ngài ban cho tình thương khó phai, Ngài vẫn ở luôn trong lòng con, tình Chúa bao la trăm nơm muôn người, vì Ngài yêu con nên ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trang trọng. Giờ con xin dâng lên tiếng hát chứa tràn yêu thương.